thứ năm, tuần thứ bốn mùa chay, chủ đề: Nhà lãnh đạo phải trung thành yêu thương dân đến cùng. Các nhà lãnh đạo tinh thần dễ nản chí khi nhìn thấy những phong ân bội nghĩa của những người mình hướng dẫn. Nhưng Thiên Chúa đòi họ phải kiên nhẫn và yêu thương dân đến cùng. Các bài đọc hôm nay đưa ra những mẫu gương của các nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh cho dân chúng. Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa muốn thử ông Môi-se, nên nói với ông hãy để Ngài tiêu diệt dân, và Ngài sẽ ban một dân khác lớn hơn, vì họ đã phản bội Thiên Chúa qua việc đúc con bê bằng vàng để thờ lạy. Ông Môi-se bầu cử cho dân khỏi bị tiêu diệt. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu có thể để cho người Do Thái chết trong sự cứng lòng của họ, nhưng Ngài đã chọn con đường kiên nhẫn thuyết phục họ tin vào Ngài bằng cách đưa ra các nhân chứng: Gioan Tẩy Giả, tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời, các công việc Ngài đã làm và bằng chứng Kinh Thánh. Bài đọc 1. Ông Môi-se bầu cử cho dân trước Thiên Chúa. Thứ nhất, dân chúng phản bội Thiên Chúa. Thờ lạy bụt thần là tội vi phạm trầm trọng tới điều răn thứ nhất. Điều khôi hài hơn nữa là thay vì cảm ơn Thiên Chúa đã dùng uy quyền đưa họ ra khỏi đất nô lệ của Ai Cập, họ lại cho là công ơn của con bò vàng mà tay họ làm lên, rồi sụp lạy nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Chúng ta rất ghét người vô ơn, và ghét hơn nữa người đánh cắp công lao của chúng ta. Thế mà rất nhiều lần chúng ta đã không biết cảm ơn Thiên Chúa về những công ơn Ngài làm cho chúng ta, lại còn cho công ơn ấy vào sai chỗ, như thần tài, người khác hay là chính sức mình. Tiên tri Isaiah nhận xét rất đúng về những hạng người vô ơn này khi nói: Con bò nó còn biết chủ, con lừa nó còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết và dân ta chẳng hiểu gì cả. Xin coi Isaiah chương 1 câu 3. Nói cách khác, con người vô ơn còn thua loài bò lừa. Đó là lý do tại sao Đức Chúa phán với ông Môi-se: Ta đã thấy dân này rồi, nó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ ngươi cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn. Thứ hai, ông Môi-se bầu cử cho dân. Mặc dù không đồng ý với việc của dân làm, nhưng ông Môi-se xin Thiên Chúa tha thứ đừng tru diệt họ vì hai lý do sau. Thứ nhất, vì danh Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa tru diệt họ, người Ai Cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà người đã đưa chúng ta để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Thứ hai, vì lời hứa với các tổ phụ. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, Ngài không giáng phạt dân như người đã đe. Lãnh đạo dân, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn như thời gian lang thang trong sa mạc 45, không dễ. Môi-se không luôn luôn kiên nhẫn với dân đâu. Chính ông cũng đã từng than phiền với Thiên Chúa vì sự cứng lòng và độc ác của dân khi họ không tìm được nước uống. Ông nói với Chúa: Con phải làm gì cho dân bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ đã ném đá con rồi. Phúc Âm: Chúa Giê-xu kiên nhẫn thuyết phục người Do Thái. Trong 3 năm công khai rao giảng, Chúa Giê-xu đụng độ nhiều lần với các kinh sư và biệt phái. Thông thường, con người thường cho người khác tối đa là 3 lần để hiểu sự thật. Quá tang 3 bận. Sau đó, sẽ không cần cắt nghĩa nữa nếu họ vẫn ngoan cố không chịu tin. Chúa Giêsu rất kiên nhẫn với họ trong việc giải thích người là đấng thiên sai mà họ đang mong chờ. Chúa Giêsu biết nếu Ngài làm chứng về chính mình thì lời chứng của Ngài không dễ cho họ tin. Vì thế Ngài phải theo cách của lề luật đòi, ít nhất là phải có hai nhân chứng để chứng nhận một điều là sự thật. Ngài liệt kê các nhân chứng của Ngài như sau. Thứ nhất, Gioan Tẩy Giả. Ông làm chứng cho Chúa Giêsu nhiều lần. Chính ông đã chỉ vào Chúa Giêsu và nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói khi tôi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi." Chính các ông đã cử người đến gặp Gioan và ông này đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Thứ hai, các phép lạ Chúa đã làm. Người Do Thái đã chứng kiến hay nghe nói về những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Phép lạ mà họ mới chứng kiến là Chúa chữa lành một người bại liệt đã 38 năm. Những phép lạ này đòi hỏi người làm phải có uy quyền hay đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích cho họ: "Phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi." Thứ ba, tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời và trong lòng mọi người. Ít nhất là hai lần Chúa Cha đã làm chứng từ trời cho Chúa Con bằng tiếng vọng từ trời: "Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người." Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và khi Ngài biến hình. Hơn nữa, Chúa Cha vẫn làm việc trong tâm hồn người Do Thái cũng như tất cả các tín hữu. Nếu họ để tâm nghe người, họ không nhận ra tiếng Chúa Cha là vì các ông không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người, vì các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng. Bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Thứ tư, Kinh Thánh làm chứng cho Chúa Giêsu. Ngài nói: "Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Vậy mà các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống." Thứ năm, ý hướng tốt lành của Chúa Giêsu. Nếu một người chỉ mong muốn và cố gắng hết sức để cho người khác được điều tốt lành, mà không muốn bất kỳ một sự tôn vinh hay trả ơn, người đó thực sự yêu người khác. Chúa Giêsu thuyết phục họ hãy tin vào Ngài để được sống, vì Ngài thực sự yêu thương và lo lắng cho họ. Nếu họ không có ý hướng tốt lành, chỉ tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, họ sẽ không thể tin vào Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Nhà lãnh đạo tinh thần phải kiên trì chịu đau khổ để đưa dân về với Thiên Chúa. Họ phải kiên nhẫn học hỏi và cắt nghĩa cho những người được họ hướng dẫn. Cha mẹ cũng thế, là những nhà hướng dẫn tinh thần. Cha mẹ phải kiên nhẫn cắt nghĩa cho con cái của mình. Phần thưởng mà họ nhận được không phải là sự tôn vinh cá nhân hay những lợi lộc vật chất, nhưng là chính Thiên Chúa và niềm vui được làm vinh quang Cha trên trời. Dân chúng không nhận ra sự thật vì rất nhiều lý do. Họ quá đau khổ, họ không có kiến thức căn bản, những chiếc cám dỗ của ba thù quá nặng. Nhà lãnh đạo may mắn được Thiên Chúa ban cho hiểu biết và có sức mạnh hơn để vượt qua. Họ phải gánh chịu đau khổ và tha thứ cho dân như Chúa Cha, Chúa Giêsu và ông Môi-se đã gánh chịu và tha thứ cho dân. Amen.